Noel ngày 2 tháng 7 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại có cơ hội thuyết giảng trong buổi chung thiền của chúng ta ở nơi ngày thứ nhì của đại hội. Ngồi à. Qua ngày hôm qua ngày 1 tháng 7 năm 1983, huynh đệ tỷ muội của chúng ta mở tâm lớn rộng reo mừng đón nhận thanh quan điện lạc của đấng Cha Lành. Trong buổi họp mặt, mọi người đều thưởng thức để tiến về một con đường sáng lạng của tâm linh và đã hàng năm đem phương pháp công phu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp lần lượt trao tay giữa người Việt Nam và người Việt Nam hải ngoại. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được tái ngộ nơi mảnh đất hiện hòa, hoàn toàn tự do cởi mở, khai triển tâm linh, cộng với những tinh thần bất khuất của những bạn đạo ở quê nhà. Tuy không đến được đây, nhưng mà âm thanh của người vẫn gửi đến những đại hội của chúng ta. Thì thật là một điều cao quý vô cùng, đánh thức chúng ta, cho chúng ta thấy rằng tâm hồn, tâm linh của nhân loại là bất diệt. Chúng ta đang chung sống trong quả địa cầu hiện tại, đang truy tầm chân lý và chúng ta đã thành đạt được một phần của sự sáng suốt. Mọi người cảm ứng thấy rõ nhiệm vụ của chính mình phải làm thế nào để giải tỏa sự phiền não sai trái hiện tại, làm thế nào để ý thức được sự hy sinh tâm hư tật xấu, vun bồi sáng suốt công hiến cho mọi nơi mọi giờ. Chúng ta được hội tụ trong một căn phòng cởi mở, tâm thức hòa ái tương thân, đón lấy sự sáng suốt vô cùng của bề. Chúng ta đồng thiền, đồng thức, đồng xây dựng từ đời lãnh đạo. Chúng ta thấy rõ trách nhiệm của mọi tâm linh và tình vừa vạn linh trở về bên nhà. Vạn linh đã nằm đâu? Trước hết chúng ta phải khai triển tiếng thiên địa này, nhưng hậu mới dẫn tiếng nó trở về bên nhà. Vui thay và lành thay, hôm nay chúng ta lại có cơ duyên kẻ nam người bắc và phi hội vui vẻ được những điều kiện tốt đẹp của đời trên đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta đã hằng biết rõ những sự bất ngờ tái nộ trong đời của chúng ta không có dự định chưa được. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại có được nhiều cái phần tái ngộ này để thấy rõ sự huyền diệu của trời đất đang ban. Chính các bạn, chính bản thân các bạn bước vào tu pháp lý vô vi thì các bạn thấy có rất nhiều sự trở ngại từ gia đình đến xã hội. Vì sao? Vì chúng ta đã lập lại một cuộc đời mới trở về với thực chất của chính chúng ta. Thì đương nhiên chúng ta phải xa lắm những cái tập quán câu trực tâm tối đó. Thì không sao tránh khỏi cái phản động lực có thể tạo cho ta trở nên tâm tối thế. Nếu chúng ta trì kỳ trí tiêu hóa thì đúng theo cái câu thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa, chúng ta thấy rõ rốt cuộc phải nhận thái hòa phải tiếp. Thế nhiệm vụ của chúng ta chưa, thế trách nhiệm của chúng ta phải làm sao để lập lại trật tự quân bình của chính mình. Nhiên hậu nó rõ hai chữ thành đạt. Nói hai chữ thành đạt ở đôi môi rất dễ, nhưng mà phải học nó mới có. Không ai ban cho chúng ta được. Tiền bạc không đưa được. Các bạn ngồi ở đây kẻ nhiều người ít không phải ngại. Nhưng mà nào đã mua được một vi hạnh phúc đó, chuyện đó không phải dễ. Hạnh phúc là gì? Là sự quân bình trong tâm thức. Làm sao đạt được điều đó? Nơi là hạnh phúc. Tiền của nắm trong tay, vàng bạc nắm trong tay không phải là hạnh phúc. Tâm thức của chúng ta cởi mở, hòa đồng, lúc đó chúng ta mới thấy sự nhẹ nhàng về với chúng ta. Sự hoan hỷ, sự cởi mở trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta thấy rõ chân tướng của sự hạnh phúc. Hỏi nếu chúng ta ước mong được hạnh phúc, có phải hạnh phúc sẽ đưa chúng ta về bên giác không? Cho nên mọi người chúng ta phải tự đặt sự nhẹ nhàng đó. Nhiên hậu chúng ta mới biết nguyên lý của hạnh đạo. Sự tu hành, tu bổ sự khiếm khuyết của chính mọi cá nhân qua những chương trình đi luyện thì các bạn đã hẳn thấy rõ ràng các bạn đang ở trong sự khiếm khuyết không đầy đủ, mất quân định. Càng tu càng thấy sự tâm tối của chính mình, nhưng họ mới cải tiến được tâm định siêu nhiễu vô cùng. Đó là sự khoa học nguyện lý trong nội thức của mọi cá nhân. Chúng ta chịu dũng hành, chịu đến, chịu tiến trong kích động và phản động để cải tiến tình thế trong tâm thức của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng rất khoa. Trong tưởng nó có tưởng, trong thấy nó biết, và sự khai mở tiến hóa tới vô cùng. Tuổi tác con người càng ngày càng nâng lên, sự kích động càng ngày càng gia tăng, và sự thanh tịnh cũng đồng gặt hái tùy theo khả năng tu học của mọi cá nhân. Cho nên nhiều bạn đã tu về pháp lý vô vi, cảm thấy trong gia đình chúng ta đã bơ vơ. Tại sao? Thực tu đáng lẽ tránh được sự bơ vơ. Tại sao hiện tại tôi thấy tôi bơ vơ? Cảnh đời bơ vơ là đại phước, tâm đạo sẽ dồi dào. Vì các bạn đã xa lắm sự trần tục mê muội mà để tự trở về với sự chân giác và sự chân giác thầm kín tịch mịch đó, chính bạn mới là người tự đi và tự tiến. Cho nên nhiều người tu mà rơi vào điểm đó là sợ. Tôi càng tu càng xa lắm, vợ con càng tu càng xa lắm thế sự, thì sự sống của tôi đâu? Cho nên các bạn không biết sự sống của các bạn là thực sự của sự sống là thanh tịnh và sáng suốt. Tự nhiên khi các bạn đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt thì nó xa lắm tất cả những sự động loạn. Lúc đó chúng ta mới là tự chủ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc, bất cứ sự động loạn từ đâu đưa đến, chúng ta thì quan thông nó tức khắc. Hỏi kỳ công tu học của chúng ta đã gặt hái được chưa? Trước kia các bạn không hiểu tại sao tôi như thế này, tại sao tôi như thế này, luôn luôn trong sự thắc mắc. Ngày hôm nay các bạn đã hành cái pháp này, các bạn thấy rằng việc này xảy ra, tôi thôi mặc tôi phu cho trời, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật vì tôi không có khả năng giải quyết. Tại sao các bạn là có người có thể nói rằng tôi không có khả năng giải quyết? Lúc đó các bạn có thấy rằng sự trì trệ tâm tới của chính bạn, và bạn đã nhờ mượn cái pháp này, bạn mới thấy rằng ở thế gian họ nên đánh liều mặt to cho trời thì thật. Ở thế gian họ phê phán chúng ta được, và lại họ giúp chúng ta sẽ được. Tức tình thế bắt buộc thì chúng ta không làm gì hơn thì to cho trời. Cái to cho trời, cái câu các bạn nói to cho trời là sự thông minh của các bạn. Các bạn đã buông bỏ tất cả và trở về với siêu nhiên, từ từ các bạn mới có giải quyết cái tình trạng nan giải của chính mọi cá nhân. Cho nên chúng ta trì niệm Phật để lui về một chỗ và thích chúng ta mở, chúng ta sáng suốt thì mọi việc sẽ giải quyết. Những trường hợp đó những bạn tôi ở đây đã thực hiện chưa? Còn tình thế tắt buộc rồi, các bạn phải đi tới giai đoạn đó. Mà bước vào giai đoạn đó rồi, các bạn mới thấy giải quyết rồi. Mà giải quyết được rồi, các bạn mới thấy rằng sự bầu nhiệm của trời đất có, cõi thiên liêng có, sự hỗ trợ của bề trên có. Rồi lúc đó các bạn mới xét lại, các bạn có khuất, có ngũ tạng, có tư chi, sự liên hệ không ngừng nghỉ của các càn khôn vũ trụ đều đang và đang sống từ bao nhiêu kiếp, dọn đường cho chương trình tiến hóa của một tâm linh vĩ đại đang ngăn lấp cho đường tu học của cuộc hành hương của chính mọi cá nhân. Nhiều người sinh ra đời tuổi trẻ của sung sướng nhẹ nhàng, nên lên đòi hỏi cứ vợ để con bận biểu muôn phật, tạm đi phát triển càng ngày càng eo hẹp, không lớn rộng nổi. Ý nguyện tôi muốn thực hiện một kỳ công để cống hiến cho nhân loại ở tương lai, nhưng ngày hôm nay không có khả năng. Vì sao? Vì gia đình lôi cuốn, vì con cái lôi cuốn, vì nghiệp căn lôi cuốn, tôi không phát triển được. Nhưng mà đến ngày các bạn đã tu học rồi, và cảm nhận đây là cái gì. Chính tôi tạo, tôi phải chịu, mà đây là bài học cho tôi tiến, và tôi phải cố gắng. Khi các bạn có vợ, có con rồi, các bạn làm gì? Các bạn cảm thấy nhiệm vụ nặng hơn, trách nhiệm nặng hơn. Phải à, trong thực tế, phải hành, chứ không phải nói sự. Phải giải quyết, bắt buộc phải giải quyết. Đó, chúng ta phải gắn với trách nhiệm của chính mình. Bây giờ các bạn dòm mỗi gia đình có hiện diện ở đây, phải mỗi người tự trách nhiệm không? Cho nên chúng ta luôn đồ những chữ trách nhiệm của chúng ta thích hành để đi tới. Với lý trí con người muốn mau lẹ nhưng mà không được, phải tuân tự. Cho nên khi các bạn chấp nhận rồi, các bạn thấy chậm, nhưng mà chậm là chắc như vẫn đi. Nghiệp ta ta trả, nghiệp ta ta giải, mọi sự trách nhiệm do chính mình. Phải hiểu điều này mới là người tu, phải hiểu điều này mới lập được hạnh. Chứ ngồi nước này xem nước nọ không được, không phải cách tu như vậy. Cách tu của pháp lý vô vi là đời đạo sinh tu, bằng lòng chấp nhận trách nhiệm. Ngày nay tôi nghèo khổ, tôi phải ở trong sự nghèo khổ của tôi, vì tôi được lưu niệm qua giới này. Ngày hôm nay các bạn nghèo nè, khổ cực, và ngày kia các bạn đã giàu có phong phú. Tôi tin như vậy là các bạn tin. Ngày nay các bạn bị tai nạn đau đớn, trước kia các bạn hành hạ người cách bất chính bất đại, trước này các bạn phải chấp nhận. Phải thực hành tâm sự hòa tan tâm thức đó, thì các bạn mới giải quyết được đúng theo cầu thế gian vừa làm sao. Thế gian không có gì khó, luyện chúng ta xuống đây rồi dùng khó của chúng ta từ trong rừng rú mà xây cất thành nhà cửa. Và có ý niệm rằng muốn xây cất một cái thế giới tại thế vĩnh lưu bất diệt, đặt nền văn minh này tới nền văn minh nọ, khoa con người tự bảo. Chúng ta thử xem vật chất không bằng tâm linh, nhưng mà tâm linh ngày hôm nay có đại đa số ngược lại lối thuộc bởi vật chất. Đồng ra mất cái đẳng chất siêu nhiên, thì càng ngày càng giang bước vào chỗ cao hạt. Cho nên ngày hôm nay vinh đệ tỷ mũi của chúng ta trở về tâm linh siêu nhiên, biết chúng ta từ siêu nhiên mà có. Chúng ta tham thiền để khai mở sự thanh nhẹ siêu nhiên của chính chúng ta. Chúng ta có quyền khai triển vô cùng trong khả năng sẵn có của chúng ta. Chúng ta có thể ly khai thế giới này để đến một nơi chúng ta có thể đến. Tâm linh bất diệt, phần hồn bất diệt, chắc phải có một nơi bất diệt vô cùng để chứa chấp chúng ta. Tại sao hiện tại các bạn chưa thấy? Vì sự đinh đinh cách của các bạn chưa thấy. Nhiều người tu thì tu vậy, nhưng mà tôi cầu xin việc này thì tôi không làm. Để làm gì? Rốt cuộc các bạn phải biết. Các bạn phải làm, các bạn biết chết đi mới có khả năng. Ngày đại hội này, các bạn có sự cương quyết theo sự kêu gọi của tâm linh các bạn, các bạn mới có cơ hội trên này. Và tất cả mọi người ước mong buông bỏ một cái mặt để tới cái sự sanh nhẹ, thanh nhẹ đời đời bất diệt. Chúng ta mới có cơ hội tương ngộ nơi đây, lại có một giờ giấc tham thiền chung vui trong tâm thức, không lời nói, nhắm mắt để đặt kinh vô bờ, nhắm mắt để thấy rõ chân lý. Thế gian cần đặt mắt để thấy rõ việc này, việc này. Chúng ta nhắm mắt để thấy việc này, việc này. Ngược lại với đời, rồi chúng ta mới chết là ở thế gian. Họ mở mắt xem đông xem tây, nhưng mà một ngày nào rồi mắt cũng chả thấy gì. Nhiều vị ngày hôm nay 70-80 tuổi mà mở mắt thấy cái đó cũng chả biết cái đó là gì. Thậm chí tôi cái cơ cấu mà đang ôm hàng ngày, đang lo lắng cho nó hàng ngày, tắm rửa ăn uống buông đồ đó mà chúng nó chưa biết được lúc này là gì. Chỉ biết tôi mà thôi, thì không biết cái này là cái gì. Chỉ có tôi mới khám phá ra đây là một cái kiểu gì. Đây là một cơ cấu siêu diệu vô cùng hòa hợp các cả con vũ trụ rất có trật tự tinh vi. Cho nên các bạn nhắm con mắt ngồi thiền, quan sát khối óc của các bạn phức tạp vô cùng, nhưng mà trật tự vô cùng. Ngũ tạng của các bạn phức tạp vô cùng, nhưng mà trật tự vô cùng. Cho nên những cái gì chuyển biến trong tâm thức của các bạn đều hòa hợp với thiên cơ hiện đại. Cho nên chúng ta có cái pháp thiền khứ trực lưu thanh này để làm gì? Để đem lại trật tự, khôi phục những cái gì mà chúng ta đã mất. Càng thiền các bạn càng giác, càng thiền càng minh. Cho nên chúng ta không biết lấy gì trả lời, lấy gì trả cho câu chuyện này. Chỉ có nhắm mắt mà đẩy thấy, thấy mà hiểu, hiểu mà tự tiến, tiến đến một cái cõi cõi giới thanh nhẹ vô cùng thanh tịnh đó chứ. Ngày nay đã trở lại với chúng ta. Cuộc hành trình quân bình này mọi người phải tự đi và lặp lại quân bình mới bay bổng được, mới rời khỏi cái thế gian. Đúng theo cái nguyên lý của khoa học sơ khai thế giới, người xuống thế gian đã mất quân bình, nhưng không biết ngày nào. Ngày nay chúng ta tu vừa lặp lại sự quân bình, chúng ta mới thấy rõ rồi, tôi chắc chắn được rồi. Vì tôi thấy rằng cái cảnh sanh lão bệnh tử này chỉ có một thời gian mà thôi, rồi mọi người phải tìm tự ra đi đâu. Thì lúc đó chúng ta mới thấy là chúng ta đã xuống đi rồi, chúng ta được, chúng ta phải tiếp tục học mới có cơ hội trở. Luôn vui chấp nhận sự sống trong lễ sống. Ngày hôm nay ở đây tôi sống như vậy, ngày mai tôi sống như vậy, nhưng mà đâu có gì đáng thương. Cái cảnh tan xương nát thịt hằng ngày tôi đã thấy, tôi đã ngộ và tôi đã làm. Tại sao mà đã thấy, đã ngộ, đã làm? Cái tan xương nát thịt, chúng ta có bộ văn, có cái miệng, các bạn thấy rằng hàng ngày các bạn không ăn rau cải là không được. mà nhai cái điều đảm cho ác. Nhưng hậu các bạn phải chịu, chưa được. Thì cái những liên hệ đó, những vật dụng hàng ngày mà đưa qua cái tiểu thiên địa này được nhìn nát để giải nghiệp cho mọi thứ. Chỉ có tâm linh mới được trách nhiệm dẫn tiến và giải thoát. Tùy theo tội trạng của chúng ta. Các bạn càng thiền càng nhìn ngẫm thấy nhiệm vụ của các bạn rất cảm giác. Các bạn không còn biết nó là ăn, hưởng thụ. Nhưng mà các bạn biết đó là độ tiến, bá linh. Khi mà các bạn biết đây là tôi đang độ tiến trong nhiệm vụ của bạn, của tôi đây, thì tôi mới thấy rõ cái khả năng sáng suốt của tôi đã trở về với tôi. Lúc đó tôi mới nói chủ nhân con người này. Sự dân giác của nhân sinh là gì? Chỉ kiểu ít ít người khác. Nhưng mà kết thành một cái bánh xe tiến hóa cho vạn lực. Phù hợp với thiên cơ và quy định cho cả cả không phụ trực. Nhiều trường hợp chúng ta không bao lâu, nhưng là phải làm. Hàng ngày chúng ta có những trần dạy tâm nội thức của chúng ta. Một phê thân và một phê nghịch rất rõ ràng. Có trái là phải có mặt, có trước là phải có sau. Đông Tây Nam Bắc, Tây Ninh, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Nam, Tây Ninh. Thượng trung hạ tân minh. Khi các bạn tu cái thân nhẹ và quán thân điều này, các bạn mới minh cảm được cái lực của tự nhiên chân khắc cái lực ngũ hành ngũ đạo rất rõ. Chúng ta giáng sinh xuống thế gian có tổ chức, có trật tự, có quy luật, chứ không phải là mất trật tự và không có quy luật. Cho nên các bạn xem kẻ giàu người nghèo, kẻ định người không, có trật tự, kẻ hùng mạnh người yếu ớt, có trật tự. Chúng càng tu càng thấy sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Rất sợ. Từ một tia sáng nhỏ bé cũng tăng vầng trật tự quy định. Chứ không có tia sáng nó có thể bị loạn xạ được. Cho nên người thế gian bị kết tập thành một cục. Cho nên đụng ra khai mở cái gì cũng là làm có tội hết. Tội là thức, sau cái tội mới là thức, sau cái tội mới là thức, mà mình mở cái thức còn. Cho nên những cái gì thì chúng ta làm tại thế đều có tội, nhưng mà cái tội là cái thức. Người bị sai lầm, người mới thức tăng sửa chữa. Người đi lộn đường không bao giờ lộn nữa. Đi lộn đường và lật lại, trở lộn lại rồi thì không bao giờ lộn nữa. Có phải thích không? Tại sao cũng có đường chạy dễ mà nó sát bên tay mặt tôi mà tôi bị quẹo bên tay trái? Và khi tôi hiểu nó ở tay mặt rồi, tôi không cần chú ý nó. Tôi nói tiếng nó phải chạy về tay mặt. Các bạn đạp xe đạp, trước khi lên xe đạp các bạn muốn chút nữa quẹo tay mặt. Tới đó tự nhiên nó quẹo tay mặt chứ không phải cả ngày các bạn đi quẹo tay mặt không có. mình quen con đường đó rồi nó tay mặt nó rồi chạy theo. Cho nên cái chặt tự sắp đặt trong khối óc của các bạn có từ lâu chắc lớn rộng không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà ở thế gian sai lầm ở chỗ người biết ăn hiếp người không biết, chê lắp người không biết. Thành ra những người biết mà ăn hiếp người không biết, lần lần cái bản tánh nó đã trở nên đặc, nó tưởng rằng nó biết hơn con nó biết hơn bạn bè nó biết hơn mọi người, khi nó trở nên đặc biệt và nó không chịu tiếp tục với mọi người, nó bị giới hạn bức tiến của nó, tự nó cô lập nó, rồi sanh ra bệnh hoạn, lẩm cẩm nơi hơn. Nếu nó chịu thích hòa đồng tu học, đời lãnh đạo vui vẻ vinh hạnh, thì cuộc sống của nó là thành kiến, vui với mọi người. Nhiều người quên đi trong nhà lắm, không biết đến chợ đông vô nhà chơi mà. Nhưng mà chơi với người bạn rồi nó phản chắc, nó dám bỏ người bạn và nó không tới gặp người bạn nữa. Hỏi cái bậc vô tri kia được rước về làm bạn, nhưng mà một tâm linh sáng động tại thế nó lại đành quên đi. Hỏi cái tội đó là tội gì? Tội tôn trọng. Như người ý là chẳng tội ở thế gian kêu là tội lạ. Vậy nên các bạn tu phải cố gắng làm sao mình dẹp cái bất thường, cái kỳ luật nó cứ dẹp lại, luôn luôn mở rộng để học hỏi, không nên thu hẹp. Thu hẹp rất nguy hiểm. Các bạn thấy ở đời này người buôn bán giỏi, người làm việc chính trị lớn, cần có tin tức đầy đủ là xây dựng. Còn các bạn là người tu đời lãnh đạo, các bạn đóng cửa, làm sao các bạn biết đạo là gì? Tin đời đạo sống tu, đời cũng phải mở cửa, mà đạo cũng phải mở cửa. Các bạn học được gì? Chứ đừng đúng là tôi, cái này là hay nhất, cái này là cổ truyền. Không biết cổ là gì, kim là gì, là cổ truyền. Vô cổ bất thành kim, vô kim bất duy cổ. Thế tỏ chưa? Hai cái quan hệ không được nghĩ. Không có cái xưa, không có thành cái này. Cái ngày nay, mà không có ngày nay ai được tìm cái xưa. Cái sự liên hệ đó phải mở ra, mới tìm được. Nếu đắng lại không bao giờ tìm được, không bao giờ thấy. Có nhiều người có cái tánh e hẹp, khác mình ở một chỗ, rồi các bạn thấy càng ngày càng yêu. Trong khối vô vi của chúng ta nhiều tánh lắm, nhiều tánh hơi tật xấu lắm. Chúng ta thấy rõ, ngồi chung với nhau cái ngày đại hội tương ngộ với nhau mới thấy được tánh hơi tật xấu. Vậy đây chất tâm như vậy đi, mở ra đi, nhìn của các bạn cho ai, không xin một ai và không chờ ai cho. Chúng ta có tiền mở ra đời lắng đạo để chung vui cho ngày đại hội, thương yêu cỡ mở xây dựng. Cho nên ngày hôm nay ban tổ chức đã cho chúng ta có cơ hội thiền chung trong giây phút thiên nhiên này, để cỡ mở tâm thức của chúng ta. Chúng ta có ý thức đón thanh quan điển lành của đấng cha lập, nhưng chúng ta không mở tâm mở trí, chúng ta lấy chỗ đâu mà trước.
xóa bỏ tất cả những sự dị biệt trong tâm thức, vun bồi sự sáng suốt vô cùng để hưởng lấy phần thanh quang Ấn Độ tâm thức của chúng ta. Nhìn nắm một vớ có cơ hội thức tâm cảm với sự đóng góp thiên nhiên của tất cả bà đạo khắp năm châu hướng độ chúng ta trong giây phút thiên nhiên gieo mừng tay nắm tay tiến hóa trong lực quân lực quy định của ta không dữ dội. Cho nên cái giờ khi nhìn thức cái ngày hôm nay nó là thêm sự vui mừng lăng lăng trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn bỏ tất cả, bỏ tất cả không nên ôm, rồi các bạn sẽ có tâm không mà có. Nếu nói tâm không mà có, nghĩa là nó không luôn luôn sao? Còn nó có mãi mãi, mà nó không mãi mãi. Cái cõi viền viền vi là vậy. Nó không mà có, cái không có tâm không. Nhẹ tới vậy mới có sự cảm thức. Cho nên ở đời Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta từ hai bàn tay trắng giờ ngày nay có vật chất năm bốn tay. Rồi từ chúng ta nắm chặt trong tay chúng ta phải buông bỏ ra đi rồi chúng ta lại có vật. Để cho các bạn thấy rằng sanh trụ ngoại diệt rõ ràng. Cứ vậy mà tiến tới, cứ vậy mà thay đổi, cứ vậy mà kết tập. Sắp có sắp. Trật tự rất có quy củ. Cho nên nhiều bạn đã thiền rồi, nắm con mắt, biết xung quanh đã phải bình tới nhắm con mắt cho thằng ngu. Nhưng mà tôi xét rồi tôi cũng chịu làm thằng ngu. Nó yên hơn mấy thằng khôn. Mấy thằng khôn chỉ biết tục vụ ô ơ rồi. Rồi cũng muốn tay ra đi. Còn đây tôi muốn chết trước khi chết. Tôi tìm cái lối thoát cho chúng tôi. Tôi sống trong sự sân bận siêu nhiên. Còn hơn tôi tranh chấp và không đạt được kết quả. Hỏi các bạn khôn hay là ngu? Các bạn ngu hay là buồn? Thì các bạn trở về với nguyên thủy thanh tịnh, hỏi các bạn không hay là ngu? Khoác con người giới hạn, không thể tả hết sự đúng của phần hậu. Cho nên đòi hỏi chúng ta thiền giác và tự thức, tự rời khỏi cảnh động loạn để thực hiện cứu khổ ban vui. Chúng ta đã giải thoát được khổ nạn trong tâm thức của chúng ta. Hỏi cái sự ảnh hưởng của chúng ta có thể cứu được người khác. Nếu không cứu được người khác, ngày nay chúng ta nuôi cái gương gì đây mà tôi nói cái gương của ai đây là thiệt. Chúng ta đang nói cái gương của những người trước kia xã hội cho là thằng ngốc. Thích cha là một thằng ngốc. Ông vua không làm, tiền của không được, thế lực không sử dụng, muốn bỏ ra thì cứ làm, phải thành lập. Nhưng mà ngày hôm nay những người thiền giác rồi, để thấy cái cha là một vị anh hùng đại đại, chính ngài mới là thích tâm tự xây dựng cho họ, tự thực hiện một cuộc cách mạng cho bản thân. Để ảnh hưởng người khác, không dùng khí lực, không là một cách mạng đại chúng lệ thuộc bởi quyền uy xung quanh. Ngài đã thành công được rồi. Nếu người nào cảm nhận đây là một anh hùng,
lãnh đạo tâm nhân loại. Jesus Christ cũng vậy, cũng là một vị anh hùng lãnh đạo tâm linh nhân loại. Cho nên người tu và truy tầm được chân lý, thấy rõ lịch sử đó và cảm thông được sự hành kiểm của hai vị đó, thì chúng ta thấy rằng không còn nghèo nào nữa. Chúng ta rất phong phú, chúng ta đại phước, nó được nghi và được tưởng thức đến hành động đó. Chúng ta phải hành, chúng ta chứng minh rõ ràng để thấy rõ các bạn đang hành thiền, các bạn ở trong gia đình, cha mẹ anh em bất mãn không cho các bạn hành thiền, nhưng mà các bạn thi cái trí tu đi, ở tương lai các bạn làm gì? Đi có đường thì cái đi, đi có đường thì cái đi, để mình sự bằng an cho mọi người. Tương lai họ sẽ làm. Cảm ơn. Trên việc làm lớn nhỏ rất là việc làm của các bạn thấy rằng ngồi thiền đó là hữu ích cho cá nhân chứ không hữu ích cho đại chúng. Nhưng mà ngược lại, khi các bạn thân tịnh rồi mới thấy ta làm việc cho đại chúng, không làm việc cho cá nhân. Từ trước tới thân, từ đời qua đạo, trở lại được như đời, cứu khổ bao nhiêu. Khi các bạn đã trọn lành thức tâm rồi, các bạn thấy rằng cái nghiệp trần đã mang nợ này các bạn phải trả. Cho nên các bạn phải trở lại để cứu độ chúng sanh. Nhưng ngày hôm nay có sự hiện diện của Thích Ca tại mặt đất mà nào ai đã thấy, nằm thẳng trong tâm thức của mỗi người. Người nào có cơ duyên nắm được lịch sử của Ngài, người nào đã có cơ duyên nắm được lịch sử của Jesus Christ, Ngài vẫn có sự hiện diện trong nhân loại. Không phải không có sự hiện diện của Ngài trong nhân loại. Không nên thu hẹp phạm vi tri thức của mọi tâm linh. Nếu mọi tâm biết hướng thượng, tâm trí thức trơn chánh đó, thì luôn trong sáng động, luôn thấy rõ sự gánh vác của chính chúng ta, hiểu rõ nguyên lý của bi trí dũng. Chúng ta không có tu mù quáng, chúng ta tu trong sự sáng suốt thức tỉnh.